cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Tiên tri Jeremy đoạn 40 đến đoạn 44. Jeremy nói tiên tri cho những người còn sót lại trong xứ. Trong Jeremy đoạn 40 đến đoạn 42, cho chúng ta thấy lời tiên tri của Jeremy nói cho những người Judah còn sót lại trong xứ sau khi thành Jerusalem bị hủy diệt. Họ là những người nghèo khổ, bệnh tật, tội phạm. Đây là một nhóm người khó khăn. Tiên tri Jeremy chọn ở lại với dân tộc của mình trong xứ, và ông có sứ điệp cho họ. Bây giờ trước nhất, mời quý vị cùng tìm hiểu ở trong sách Jeremy đoạn 40, nên việc ông được người Babylon thả ra. Trong Jeremy đoạn 40, câu 1 đến câu 4 ký thuật như sau. Sau khi Nebuchadnezzar làm đầu quan thị vệ tha Jeremy tại Rama, có lời này phán cùng người rằng, khi Nebuchadnezzar sai tìm, thì Jeremy đang bị xiềng giữa những phu tù khác của Jerusalem và Judah mà người ta bắt đem qua Babylon. Quan đầu thị vệ dẫn Jeremy đến và nói rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của ngươi đã rao tai nạn đến chỗ này, rồi Đức Jehovah đã làm y như lời Ngài đã phán, vì các ngươi phạm tội nghịch cùng Đức Jehovah và không vâng theo tiếng Ngài, nên sự này đã xảy đến cho các ngươi. Nhưng ngươi thấy rằng ngày nay ta cứu ngươi thoát khỏi xiềng của tay ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Babylon là phải, thì hãy đi, ta sẽ săn sóc ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Babylon là không phải, thì đừng đi. Này, khắp đất ở trước mặt ngươi, ngươi coi đâu tốt và đi đâu phải, thì đi đó. Nebuchadnezzar cho phép Jeremy muốn làm điều gì ông ao ước. Ông có thể cùng đi với những người lưu đày sang Babylon, nhưng điều đáng chú ý rằng Jeremy không muốn làm điều đó. Tôi nghĩ rằng Jeremy sẽ có một đặc ân nếu như ông đi qua Babylon, nhưng bởi vì Jeremy không thể nào chịu đựng nổi cảnh đau lòng khi nhìn thấy anh em mình ngồi cạnh dòng sông Babylon, treo cây đàn trên cây dương liễu và khóc tưởng nhớ đến Sion. Vì thế, Jeremy không muốn đi với họ. Những người này từ chối sứ điệp của Jeremy và họ cũng từ chối chính ông nữa. Tại Babylon, Đức Chúa Trời dấy lên một tiên tri khác để giảng cho họ. Đó là tiên tri Ezechiel. Vì vậy, Jeremy chọn ở lại với những người Juda nghèo khổ còn sót lại trong xứ. Ai là người thật sự yêu quê hương? Jeremy. Ai là người yêu đất nước? Jeremy. Ai là người thật sự yêu dân tộc? Cũng chính là Jeremy. Điều này giờ đây được bày tỏ cách rõ ràng. Các bạn nhớ rằng Jeremy hết lòng kêu gọi dân chúng đầu hàng Nebuchadnezzar, và tôi tin rằng nếu họ lắng nghe theo lời của Đức Chúa Trời một cách thật lòng, họ sẽ không bị lưu đày. Họ rất có thể cũng nhận được sự đối xử tốt lành giống như cách mà Nebuchadnezzar đã đối xử với Jeremy, và rất có thể dân chúng được phép ở lại trong xứ. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 40, câu 5 đến câu 7. Vì Jeremy còn chưa trở về, thì Nebuchadnezzar tiếp thêm rằng, hãy về cùng con trai Ahikam, cháu của Sa-phan và Gedalia, tức là người mà vua Babylon đã lập làm tổng đốc các thành Judah. Hãy ở cùng người giữa dân sự, hay là ngươi thích ý đi đâu thì đi đó. Đoạn, quan làm đầu thị vệ cho người lương thực cùng lễ vật và thả đi. Jeremy bèn đến cùng Gedalia, con trai của Ahikam ở Mít-pa, và ở với người giữa dân sự còn sót lại trong xứ. Jeremy được quan tướng của Babylon cho phép đi tự do ở với dân tộc của mình trong xứ. Tôi nghĩ lúc này Jeremy được thư thả phần nào sau những biến cố kinh hoàng lớn lao. Trong phần còn lại của đoạn 40 này, chúng ta được nói cho biết về việc Ít-ma-ên lập mưu giết Gedalia, là người mà Nebuchadnezzar lập lên làm tổng đốc các thành Judah. Và trong Jeremy đoạn 41, chúng ta cũng thấy ghi lại cái chết đẫm máu của Gedalia cùng với người Judah và người Canđê đang ở với ông. Sau đó Ít-ma-ên bắt những người trong thành Mít-ba và dự định đem họ qua xứ A-môn, nhưng Johanan đuổi theo kịp và giải cứu họ. Sau đó Johanan sợ sự trả thù của vua Babylon bởi vì tổng đốc Gedalia bị giết, nên lập kế hoạch với những người còn sót lại trốn sang Ai Cập. Và trong Jeremy đoạn 42, chúng ta thấy trước khi đi qua Ai Cập, Johanan và những người cầm đầu đến với Jeremy. Một điều đáng chú ý và thấy rằng dân chúng đã đến với Jeremy khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Họ cần muốn biết điều gì nên làm. Họ nên tiếp tục ở lại trong xứ hay rời khỏi, nơi nào họ nên đi. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 42, câu 1 đến câu 3. Bây giờ các đầu đảng, Johanan, con trai của Kareat, Yesania, con trai của Hosaza, và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn, đều đến nói cùng Jeremy rằng, xin nhận lời chúng tôi nài xin và cầu thay Jehovah Đức Chúa Trời, ông cho chúng tôi, tức là những kẻ còn sót lại. Và chúng tôi vốn trước đông người, nay còn lại rất ít, như mắt ông có thấy. Xin Jehovah Đức Chúa Trời ông chỉ cho chúng tôi đường phải theo và sự phải làm. Đây là một lời nói nghe êm tai phải không? Các bạn có nghĩ rằng giờ đây những người dân này thật sự bước đi với Đức Chúa Trời khi họ hứa vâng theo tiếng của Đức Jehovah? Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Jeremy đoạn 42, câu 4 đến câu 6. Tiên tri Jeremy bèn đáp rằng, ta nghe lời, này ta sẽ cầu Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, theo lời các ngươi đã xin. Phàm điều chi Đức Jehovah trả lời, ta sẽ cho các ngươi biết, không giấu chút nào. Các người ấy nói cùng Jeremy rằng, nếu chúng tôi không làm theo mọi lời Jehovah Đức Chúa Trời ông sẽ sai bảo cho chúng tôi, nguyện xin Đức Jehovah làm chứng trung tín thật thà giữa chúng ta. Không cứ điều lành hoặc điều dữ, chúng tôi sẽ vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, là đấng mà chúng tôi sai ông đến. Để khi vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi sẽ được phước. Họ đến với Jeremy và biết rằng Jeremy nói sự thật về những gì Đức Chúa Trời tỏ bày. Ngày nay, những ai muốn giảng lời của Đức Chúa Trời, người ấy phải cố gắng bỏ đi sự khôn ngoan riêng và mưu lược riêng. Người ấy nên thẳng thắn giảng ra lời của Đức Chúa Trời, không nên giả vờ để nói những lời êm tai làm vui lòng người nghe. tòa giảng là nơi mạnh mẽ nói ra những điều tích cực. Khi tòa giảng chỉ nói những điều mà đám đông thích nghe, nó trở nên yếu đuối. Phaolô đã nói với Timôthê ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 4, câu 3 đến câu 4. Vì sẽ có một ngày kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà say hướng về chuyện nhiễm. Nhưng rất tiếc, trong thời nay, tòa giảng trở nên yếu đuối và không có sứ điệp sống động. Khi tòa giảng có thể giảng ra lời của Đức Chúa Trời giống như Jeremy đã nói, lời của Đức Chúa Trời sẽ trở nên hiệu quả trong thời của chúng ta. Giờ đây, Jeremy nói với những người còn sót lại chính xác những gì Đức Chúa Trời muốn họ làm. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 42, câu 7 đến câu 10. Khởi 10 ngày, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jeremy, người gọi Johanan, con trai của Cariat, hết thảy các đầu đảng và cả dân sự, kẻ nhỏ, người lớn đều đến, mà nói cùng họ rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng mà các ngươi đã sai ta đến để tỏ lời cầu xin trước mặt Ngài, phán như vậy. Nếu các ngươi cứ ở trong đất này, thì ta sẽ xây dựng cho và không phá đi, vun trồng cho mà không nhổ đi, vì ta ăn năn về sự họa mà ta đã giáng cho các ngươi. Đức Chúa Trời bảo đảm với họ rằng, Ngài không tiếp tục đoán phạt họ nếu như họ vâng theo lời Ngài. Đức Chúa Trời muốn ban phước. Sự đoán phạt là một công việc xa lạ với Ngài. Hay nói một cách khác, Đức Chúa Trời ban phước nhiều hơn là đoán phạt. Jeremy nói tiếp ở trong đoạn 42, câu 11-17. Chớ sợ Babylon là người các ngươi đang sợ. Đức Giê-hô-va phán, đừng sợ vua ấy, vì ta ở với các ngươi đặng cứu vớt và giải thoát các ngươi khỏi tay người. Ta sẽ thương xót các ngươi, hầu cho vua ấy cũng thương xót các ngươi và cho các ngươi trở về trong đất mình. Nhưng nếu các ngươi nói rằng, chúng tôi không khứng ở trong đất này, mà các ngươi không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà nói rằng, không, chúng tôi muốn đi trong đất Ai Cập là nơi chúng tôi sẽ không thấy giặc giả nữa, sẽ không nghe tiếng kèn nữa, tại đó chúng tôi sẽ không thiếu bánh, ấy là nơi chúng tôi sẽ đến, thì hỡi các ngươi, là dân Giu-đa còn sót lại kia, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, khi các ngươi say mặt vào Ai Cập đặng trú ngụ ở đó, thì gươm dao mà các ngươi sợ hãi sẽ đuổi theo kịp các ngươi trong đất Ai Cập. Sự đói kém mà các ngươi kinh khiếp cũng sẽ đuổi theo các ngươi trong Ai Cập và các ngươi sẽ chết tại đó. Ấy vậy, phàm những kẻ say mặt vào Ai Cập đặng trú ngụ ở đó thì sẽ chết bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Trong bọn họ, chẳng có ai sống sót lại, chẳng có ai thoát khỏi họa mà ta sẽ giáng cho. Jeremy truyền lại cho họ mọi lời mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Nó là lời tốt lành và đầy khích lệ. Các bạn có thể nghĩ rằng, giờ đây dân chúng biết Jeremy nói lời của Đức Chúa Trời bởi vì nó được chứng minh là sự thật. Các bạn sẽ nghĩ rằng, họ sẽ tin theo Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài biết rằng, họ không lắng nghe. Vì thế, Ngài có lời cảnh giác dân chúng bấy giờ. Trong Jeremy đoạn 42, câu 18-22 nói tiếp. Thật thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Như cơn giận và sự thạnh nộ ta sẽ đổ ra cho dân cư Jerusalem thế nào, thì khi các ngươi vào Ai Cập, cơn giận của ta cũng sẽ đổ ra cho các ngươi thể. Tại đó, các ngươi sẽ làm cớ cho người ta trù ẻo, gỡ lạ, rủa xả và sỉ nhục, và các ngươi sẽ chẳng lại thấy chỗ này nữa. Hỡi các ngươi là dân Giu-đa còn sót lại, Đức Giê-hô-va đã phán về các ngươi rằng, chớ qua nước Ai Cập, hãy biết rõ rằng ngày nay ta đã đối chứng cho các ngươi, thì chính các ngươi là sự dối trá nghịch cùng linh hồn mình. Các ngươi đã sai ta đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà nói cùng ta rằng, khá vì chúng tôi cầu thay nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và cho chúng tôi biết mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm theo. Và ngày nay ta đã bảo cho các ngươi rồi, nhưng các ngươi chẳng vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi trong điều mà Ngài cậy ta truyền cho các ngươi. Bây giờ, hãy biết rõ rằng các ngươi sẽ chết bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch trong chỗ mà các ngươi muốn đến trú ngụ tại đó. Thưa quý vị, dân Giu-đa không học được bài học từ kinh nghiệm mới trải qua. Họ không vâng lời Đức Chúa Trời. Họ không nghe theo sứ điệp từ nơi Jeremy. Đức Chúa Trời bảo họ chớ đi qua Ai Cập, nhưng rồi sau đó họ cũng đi qua Ai Cập. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Jeremy đoạn 43-44 về lời tiên tri cho những người còn sót lại đi qua Ai Cập. Chúng ta đến phân đoạn thứ 6 và phân đoạn chót của lời tiên tri trong sách Jeremy. Nội dung của phân đoạn này nói đến những ngày cuối cùng của Jeremy ở Ai Cập, từ đoạn 43 đến đoạn 51. Và trong đoạn 43 và 44 là những lời cho những người còn sót lại ở Ai Cập. Mời quý vị cùng tìm hiểu đến việc sứ điệp của Jeremy bị từ chối. Trong sách Jeremy đoạn 43, câu 1 đến câu 3. Jeremy đã thuật hết cho cả dân sự mọi lời mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó là lời mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó đã sai người nói cho chúng nghe, tức là những lời này. Thì Asaria, con trai của Hoshaya, và Johanan, con trai của Kareat, cùng mọi người kiêu ngạo nói với Jeremy rằng, người nói dối, Đức Jehovah, Đức Chúa Trời của chúng ta chưa hề sai ngươi truyền cho chúng ta rằng, chớ sang nước Ai Cập mà trú ngụ, nhưng ấy là Baruch, con trai của Neriza, xui ngươi nghịch cùng chúng ta để nộp chúng ta trong tay người Canđê, đặng giết chúng ta hay là điệu về làm phu tù nước Babylon. Xin các bạn lưu ý rằng, dân sự này trở lại tái phạm con đường cũ. Họ nói rằng, Đức Chúa Trời không có thật sự bảo Jeremy nói như thế. Vấn đề trở ngại là Jeremy không nói đúng những gì họ muốn nghe ông nói. Họ hy vọng rằng Jeremy nói họ nên đi qua Ai Cập. Nhưng thay vào đó, Đức Chúa Trời nói với họ đừng đi qua Ai Cập. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Jeremy đoạn 43, câu 4, câu 7. Ấy vậy, Johanan, con trai của Kareat, các đầu đảng và dân sự chẳng vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va truyền cho mình ở lại trong đất Giu-đa. Johanan, con trai của Kareat và các đầu đảng đem những người Giu-đa còn sót lại, tức hết thảy những kẻ trở về từ các nước khác mà mình đã bị đuổi đến, mà ở trong đất Giu-đa, đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng con gái, nhà vua và mọi người mà Nebusa-Adam, quan làm đầu thị vệ, đã để lại cho Gedalia, con trai của Ahikam, cháu Sa-phan, lại cũng đem luôn Jeremy và Baruch, con trai của Neriza, vào đất Ai Cập đến Tát-phanết vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va. Giô-hanan và các đầu trưởng ép buộc những người còn sót lại đi qua Ai Cập, bao gồm cả Jeremy. Họ đi đến Tát-phanết gần khu vực Gô-sen là nơi mà các tổ tiên của họ đã ở trước đây để bắt đầu quốc gia Israel, như được ký thuật trong Sáng Thế Ký đoạn 47, câu 1 đến câu 6. Jeremy bị ép buộc đi với họ, trái với ý muốn của Jeremy, nhưng ông vẫn nói tiên tri cho những người này. Jeremy có những lời cảnh giác cho những người còn sót lại khi qua Ai Cập. Trong Jeremy đoạn 43, câu 8 câu 9. Tại Tát-phanết, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jeremy như vậy: hãy lấy trong tay ngươi những cục đá lớn, đem giấu trong đất sét làm gạch trước cửa nhà Pharaon tại Tát-phanết, trước mắt người Giu-đa đều thấy. Họ trở lại sân làm gạch ở Ai Cập. Chúng ta thấy rằng sự không vâng lời Đức Chúa Trời không giúp họ đi lên khá hơn. Họ trở lại nơi mà tổ tiên họ bắt đầu trước đây. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Jeremy đoạn 43 câu 10-11. Ngươi khám bảo họ rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Này, ta sẽ sai và lấy tôi tớ ta là Nebuchadnezzar vua Babylon và đặt ngay vua ấy trên những đá này mà ta mới vừa giấu. Vua ấy sẽ căng màn mình lên trên. Vua ấy sẽ đến đánh đất Ai-cập. Những kẻ phải chết thì làm cho chết. Những kẻ bị phu tù thì bắt làm phu tù. Những kẻ phải bị gươm giáo thì cho gươm giáo. Dân Israel còn sót lại chạy qua Ai Cập nhằm để trốn khỏi Nebuchadnezzar. Nhưng Đức Chúa Trời lại cho phép Nebuchadnezzar đánh chiếm luôn Ai Cập. Nó còn tệ hơn là việc dân theo lời Đức Chúa Trời mà tiếp tục ở lại trong xứ Juda, bởi vì họ sẽ ở dưới sự cai trị của Nebuchadnezzar. Nhưng giờ đây, họ đang ở nước ngoài, họ ở xứ Ai Cập, nên bị Nebuchadnezzar bắt họ làm nô lệ. Và thưa các bạn, trong Jeremy đoạn 44, nói tiếp đến việc những người còn sót lại Ai Cập hoàn toàn khước từ Đức Chúa Trời. Trong Jeremy đoạn 44, câu 1 đến câu 3, có lời truyền cho Jeremy về hết thảy những người Juda ở trong đất Egypto tại Middon, Tachpanhes, Nob và trong xứ Patros rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, các ngươi có thấy mọi tai vạ mà ta đã giáng cho Jerusalem và các thành của Juda? Kìa, những thành ấy ngày nay quang vu, không dân ở. Vì cớ tội ác dân chúng nó đã phạm để chọc giận ta, đi đốt hương và hầu việc các thần khác mà chúng nó và các ngươi cùng tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết đến. Một lần nữa, Đức Chúa Trời nêu lên lý do tại sao Ngài hình phạt người Juda. Đó là vì họ bội nghịch với Đức Chúa Trời và thờ các thần khác. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 44, câu 7 đến câu 8. Bây giờ, Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Sao các ngươi phạm tội trọng dường ấy, nghịch cùng mạng sống mình, để cho đàn ông, đàn bà, trẻ con, kẻ đang bú bị cất khỏi giữa Juda, đến nỗi dân của các ngươi không còn lại chút nào. Bởi các ngươi chọc giận ta bằng những việc tay mình làm ra, đốt hương cho các thần khác trong đất Ai-cập, là nơi các ngươi mới đến trú ngụ, đến nỗi các ngươi chuốc lấy sự quỷ việc cho mình, đem mình làm cớ rủa xả sỉ nhục giữa các dân thiên hạ. Chính Giuđa bội nghịch với Đức Chúa Trời, và họ thờ các thần khác. Nhưng Ngài vẫn bày tỏ tình yêu của Ngài với họ. Ngài kêu gọi họ trở về. Nhưng sự sất sực của họ bày tỏ tấm lòng xấu xa bên trong của con người. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 44, câu 9-14. Các ngươi đã quên điều ác của tổ phụ mình, điều ác của các vua Juda, điều ác của các hoàng hậu, điều ác của chính các ngươi cùng vợ mình đã phạm trong đất Juda và các đường phố Jerusalem hay sao? Chúng nó chẳng hạ mình xuống cho đến ngày nay, chẳng kính sợ, chẳng bước theo luật pháp mạng lệnh ta đã để trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Này, ta sẽ để mặt ta nghịch cùng các ngươi mà giáng họa cho và diệt cả Juda. Ta sẽ lấy dân Juda sót lại, tức những kẻ đã xây mặt vào đất Ai-cập đặng trú ngụ ở đó. Chúng nó sẽ bị diệt tại đó hết thảy. Chúng nó sẽ ngã trên đất Ai-cập, chết dưới gươm hay là bởi đói kém. Những kẻ nhỏ người lớn đều chết vì gươm và vì đói kém. Là cớ cho người ta trù ẻo, gỡ lạ, rủa xả, sỉ nhục. Ta sẽ phạt những kẻ ở trong đất Ai-cập như đã phạt Jerusalem bằng gươm dao, đói kém và ôn dịch. Đến nỗi trong những dân Juda sót lại đến Ai-cập đặng trú ngụ, thì chẳng có ai thoát khỏi, hay sót lại đặng trở về đất Juda là nơi chúng nó mong trở về ở. Chúng nó sẽ không trở về được, trừ ra những kẻ tránh khỏi mà thôi. Lời của Đức Giê-hô-va trách dân chúng cứ tiếp tục lầm lạc trong con đường phạm tội giống như tổ phụ của họ trước đây. Vì thế, chắc chắn rằng họ không thoát khỏi sự đoán phạt. Chúng ta thấy rằng dân Giu-đa từ chối sứ điệp của Đức Chúa Trời giảng qua Giê-rê-mi từ đầu cho đến cuối. Cho nên họ bị đoán phạt rất nặng nề. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 44 câu 15-17. Bấy giờ, hết thảy những người biết vợ mình đốt hương cho các thần khác, hết thảy đàn bà đứng tại đó nhóm thành một hội đông, tức mọi dân sự ở trong đất Ai Cập tại Patrop đáp cùng Giê-rê-mi rằng: Về sự ông nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói cùng chúng tôi thì chúng tôi không khứng nghe đâu. Nhưng chúng ta sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi cùng tổ phụ, vua, quan trưởng chúng tôi đã làm trong các thành Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem. Vì lúc bấy giờ, chúng tôi có bánh đặng no mình, hưởng phước, chẳng thấy tai vạ gì. Thưa các bạn, tại xứ lạ của Ai Cập, Đức Chúa Trời vẫn còn dùng Giê-rê-mi nói lời khuyến cáo cuối cùng cho những người dân còn sót lại trốn qua đó, nhưng họ cự tuyệt không lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, chỉ có một điều còn xảy đến cho họ mà thôi, đó là sự đoán phạt, và không một người nào còn sống sót để trở về quê hương. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.